tiếng một đời hãy sống như tại kỳ thiên tình xa xưa trường gia thắng cô đồng gần thành xa thế kỷ đêm đơn bạc nó một vì trời dương sáng cô thân nào an chiếu giữa sáng tòa kỳ kia đến nơi bạc ngờ thành lễ thế tôi nghe nói rồi phán phương kính phán phán bằng lời kể rằng chữ kiếm và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày khi đi mang hoa nghỉ dài chúng con về phúc lâm cao trường thấy tôn kỳ lại hỏi đôi giảng dạy như vậy không gần vui kẻ thân thần vận trí hiện muốn nhường tặng tôn đức là cố cao thượng sơ thiên thọ công lương chương là làm chân chánh lương tư tâm là cố lãnh cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi khéo hương liền hồng tặng nói như lời chân chất là cố lãnh cao thượng hiếu phần phật sinh thần chăm sóng bờ và có sống bằng nghề thương thiện và cố lãnh cao thượng cố thế hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc mạnh khi không nói lòng là cố lãnh cao thượng xa ý tâm niệm mẹ sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cố lãnh cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ sanh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời cảm đừng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng không đấng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi đâu thay được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Ban Thoại mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lại Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết. In phi vút ta cá. Đề tài hôm nay quán niệm thực tướng của cảm thọ sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Ý tí vút ta cá, quán niệm, thực tướng của cảm thọ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính tung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Tha Gia. Kính đại lễ Tam Bảo, kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý nhà đức thứ nhì, lần trước học về pháp Ba Chi, chúng ta nói đến ba cảm thọ: khổ, lạc và sản. Sự liễu tri cảm thọ là biết được cái vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cảm thọ. Hôm nay thì chúng ta học cái bài thứ hai của nó về cảm thọ. Nhưng trong bài thứ hai này, Đức Phật đã gợi ý cho chúng ta về cách quán niệm thực tướng của cảm thọ. Cần được thấy thọ lạc là thọ khổ, cần được thấy thọ khổ là mũi tên, cần được thấy thọ xả là vô thường. Ý nghĩa này chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn khi sau khi chúng ta nghe được bài giảng của Thượng Tọa Nhật Tạng. Ngày hôm nay Thượng Tọa Nhật Tạng sẽ điều khiển cho Thượng Tọa Pháp Đăng đi giảng giải bài học này, vì Thượng Tọa Pháp Đăng đang điều trị bệnh không có bầu kinh lực. Và bây giờ thì thay mặt hội chúng cộng đồng xin mời Phật tử MC đọc cho bài chánh tâm của bài học hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ cùng đỉnh Thượng Tọa Nhật Đản thuyết giảng cho bài học. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Tha Gia. Con Lập Huỳnh xin phép được đọc chánh văn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Tí Ti Vút Ta Cá. Đề tài hôm nay: quán niệm thực tướng của cảm thọ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảnh thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như vô thường. Vì rằng này các tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, và xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỷ kheo này gọi là bậc thánh, đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏ kiết sử, đã kiết sử đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc, thọ thấy là vô thường, tỷ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh, chính tại ở nơi đây. Từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí, bậc ẩn sĩ an tịnh chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giác.
Nam mô Bụt Tha Giác. Cái đây là thượng tọa tối siêu, đây là chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là đề tài nói về cảm thọ. Và có lẽ cái ngôn ngữ mà bình thường của chúng ta nhìn nhất để chúng ta hiểu đó là cảm xúc. Cảm xúc có vui, có buồn, mà có không vui, không buồn. Nó đơn giản hơn là chúng ta thường xem vui và khổ, cũng như không vui, không khổ. Nó là một sự an bài. Mình may mắn thì mình được vui, mà số phận ẩm hiu hay là vận hạn không tốt thì mình khổ. Và có khi thì chúng ta hoan hỷ với cái sự bình thản, nhưng có nhiều khi thì chúng ta cảm thấy chán nản nếu một cuộc sống nó luôn luôn ở trong cái mức độ tương đối là chậm, là buồn nản. Thì thưa quý vị, với một người đọc một kinh sách và đặc biệt là chúng ta có sống với đạo hành thì chúng ta hiểu rằng cảm thọ là một đề tài lớn. Và cái quan trọng ở đây đó là cái thái độ đối với cảm thọ. Nói một cách khác là một người tu tập đó, cái phản ứng đối với cái vui như thế nào, phản ứng đối với cái khổ như thế nào, phản ứng với cái không vui không khổ như thế nào, nó nói lên cái sự trưởng thành của người đó đối với sự việc. Khi mà chúng ta gặp điều vui thì chúng ta hay tự tin tưởng 100% rằng đây là điều tốt cho mình, đây là điều may mắn cho mình, đây là điều hoàn toàn nên có. Và bởi vì chúng ta thấy nó là điều hoàn toàn nên có nên khi chúng ta ôm chầm lấy nó, chúng ta khăng khăng không buông, không nhả nó ra, quyết định rằng mình phải được vui. Và cái gì làm cho mình không vui, mình đều chống đối hết. Và mình xem cái cảm giác mà sung sướng vui vẻ đó là một cảm giác nhất định là mình phải có, và không ai có thể từ chối mình chịu được. Thật ra thì hạnh phúc nó không đơn thuần chỉ là cảm xúc, cho dù là cảm xúc rất là vui. Chúng tôi lấy ví dụ như là có một người nào đó họ không hiểu về chúng ta nhiều, nhưng mà họ khen chúng ta một câu, nói rằng chị đẹp quá, anh tài quá, hay là thầy nói pháp hay quá. Và chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm thấy rất là sung sướng. Ở trên thực tế thưa quý vị, cái người khen và người chê chúng ta chưa chắc là họ đã biết rõ về mình, và chưa chắc lời khen đó đã là thành thật. Và cái lời khen đó nó không hẳn làm cho chúng ta tốt hơn, mà nó rất có thể làm cho chúng ta xấu hơn. Bởi vì chúng ta chỉ sung sướng khi mà chúng ta được hẹp. Nếu mà mình có dịp để đọc tiểu thuyết hay là xem trong phim ảnh, thì thấy có những người sống ở trong những gia đình giàu có, hầu như họ muốn gì được đó, suốt ngày chỉ ăn chơi, nghĩ cách tiêu tiền mà không làm việc gì hết. Nhìn ở bên ngoài thì họ rất là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc mà tình cờ. Hạnh phúc của họ là phía hạnh phúc làm cho mình hư thân, làm cho mình mất đi cái nhuệ khí. Hạnh phúc đó là một phía hạnh phúc hoàn toàn lệ thuộc vào cha, vào mẹ, vào tài sản được thừa kế. Và thưa quý vị, tất cả những điều đó đó, nó ảnh hưởng và nó chi phối cuộc sống của chúng ta rất là lớn. Nên chi cái thái độ đối với cái vui đã như vậy rồi, rồi tới khi chúng ta gặp cái khổ, thì có nhiều người gặp cái khổ thì sợ, rất là sợ khổ. Chúng ta chỉ muốn là chúng ta được bình an, chúng ta không muốn có những điều trái ý nghịch lòng. Mình đang có chuyện vui mà đi đường gặp cảnh sát họ cho cái vé phạt, mình cũng buồn. Đồng thời mình sống ráng cố gắng làm tốt cho đời, nhưng mà tai vai họa gửi những thị phi, nó làm cho chúng ta nản lòng, thì chúng ta cũng buồn. Nói một cách khác là chúng ta thường rất là sợ, rất là sợ khổ, sợ tai họa, sợ mất cách. Nhưng nói cách khác là chúng ta rất là sợ cái cảm giác khổ. Vì vậy chúng ta luôn luôn bao che, phủ lên mình những cái quần áo tốt nhất để mình ra ngoài mà hãnh diện. Mình luôn luôn mình muốn có sự bảo vệ để mình cảm thấy an toàn, không có lo lắng. Mình luôn luôn mình muốn là cái khổ nó không có xảy ra. Do vậy mình ngồi một lúc mà nó vừa tới chân thì mình đứng dậy, đứng mỗi chân thì mình ngồi xuống. Chúng ta luôn luôn chạy trốn từ cảm giác mà không có thoải mái. Cái cảm giác chạy trốn, né tránh đó, nó cũng là một phần rất là căn bản ở trong thái độ của chúng ta, mà lát nữa chúng ta sẽ trở lại nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Rồi thưa quý vị, cái cảm giác không khổ, không lạc, có nhiều người không quan trọng điều này. Chúng ta nói rằng quan trọng là vui là khổ thôi, nhưng mà kỳ thật cái không vui không khổ nó ảnh hưởng chúng ta nhiều lắm. Có nhiều người xem không vui không khổ là vô vị, là lạc lẽo. Và người ta cũng hay dùng cái chữ là nhạt như nước ốc. Nhưng mà chúng tôi thì sống ở miền quê, chúng tôi biết nước ốc thì nó cũng không có nhạt như ta nghĩ, nhưng tôi nói nhạt như nước ốc. Và rồi có nhiều người họ bám theo cái cảm giác thanh thản. Sau một quãng đời quá nhiều thăng trầm, quá nhiều cái phiền lý với con cháu, họ muốn tu theo cái chữ nhàn của lão trang, là làm sao mình giữ được cái tâm bình lặng. Và rồi có nhiều người xem cái tâm thanh thản đó, nó là một cái lý tưởng, nó là một cái hoài bão lớn ở trong cuộc sống tiến lên. Vì thật thứ gì, những điều mà chúng tôi vừa kể và cái thái độ mà chúng tôi vừa đề cập đó, những thái độ đó, như Đức Phật ngày dạy là thái độ của kẻ vô văn phạm phu, tức là một người phàm nhân mà không có, không hiểu đạo lý của Phật Thánh. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tiếp theo là khi mình nói về cảm thọ hay là cảm xúc, thì nó còn có một thứ khác quan trọng, đó là cái thái độ đối với chúng ta, thái độ của chúng ta đối với cảm xúc. Ở đây Đức Phật Ngài đơn cử ra ba trường hợp. Thứ nhất là bậc người thiện trí hay là người có trí tuệ sẽ thấy rằng chính lạc thọ cũng là khổ, chính hạnh phúc là khổ. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là loài người thì thích ăn uống, nhưng mà ít có ai nhận thấy rằng ăn uống nó là một cái hệ lụy. Đến lúc nào đó mà mình cảm thấy cái chuyện ăn uống mà nó là một hệ lụy, thì lúc đó chúng ta mới hiểu thế nào là khổ. Có nhiều người nghĩ rằng mình thủ đắc tài sản lớn là hạnh phúc, nhưng mà cũng có những người thấy rằng tài sản lớn đó, nó chỉ là cái đối tượng dần có tranh chấp thị phi, nhiều gia đình rất là khổ, phải là vì nghèo, mà khổ là vì có tài sản nằm xuống để mà chia cắt cho người này, cho con cái, thì đã là vấn đề khổ rồi. Mình sống thì mình tất bật để lo tạo dựng tài sản, chết thì thật sự con cháu đã giành giật với nhau tài sản. Rồi thưa quý vị, có những người quan niệm rằng cái hạnh phúc là cái có những cái gì sang trọng. Lấy ví dụ như lái một chiếc xe rất là sang, ở một căn nhà rất là tốt, xài một cái gì đó rất là quý. Chúng ta biết là ở trên thị trường có những món mà rất là khó diễn tả, như là một cái đồng hồ Rolex, một cái đồng hồ, ấy là một cái điện thoại, tên là Rolex, thì điện thoại đó của hãng Nokia sản xuất rất là sang trọng. Một điện thoại nó có thể 50.000 đô la, 20.000 đô la. Và người ta có những cái chiếc đồng hồ mà chúng tôi đã tận mắt thấy ở tại Geneva, là có những chiếc điện Patek Philippe có những chiếc đồng hồ 50.000 Mỹ kim. Nhưng mà những thứ cao sang đắt đỏ đó, nó đều nó mang cho chúng ta bao nhiêu cái cảm giác hạnh phúc của sự tự tôn, tự hào, tự thiện. Mà bên cạnh đó là lo của sự mất mát. Bên cạnh đó là mình có nhiều lý do khác để mà đắn đo, để mà lo lắng. Cái rõ nhất là bên Mỹ, thưa quý vị. Cái xã hội Mỹ là một cái nền văn hóa, xã hội, một cái nền kinh tế mà nó cho người ta rất là nhiều, như là nhà, như là xe hơi, và có được cái sự bảo đảm này, bảo đảm khác. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải trả giá. Người ta nói rằng lời người thì làm việc cực như con trâu. Không biết con trâu nó có con trâu nào cài hai chớp chưa, nhưng mà chúng tôi đã thấy ở bên Mỹ mình tầm hai việc để người đi cài hai chớp thì thực sự cực lắm. Thì thưa quý vị, cái lạc thọ nó có cái giá phải trả của nó. Và cũng như cô cũng từ đó cái ý nghĩa rằng chữ tài liền với chữ tay một vần, hay là dạy lại gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thôi má hồng đánh ghen. Nghĩa là người ta nói là tài mệnh tương đấu, cái này nó có thì nó sanh ra, nó tìm cái khác, chứ không hẳn là mình chỉ có cái hạnh phúc không mà thôi. Chứ thực ra thì ngày Bukhara Thái Sát, ngày có cái nói chuyện mà trước đây chúng ta đã từng thí dụ với cái gì đó, ngày nói rằng hầu hết những cái cảm thọ lạc của chúng ta đó, nó giống như là một thứ con chó mà cắn chủ vậy. Mình thấy mình tin điêu nó, mình thấy mình thích con chó thôi, nhưng mà lâu lâu nó táp mình. Thì chính những cái cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ lạc này, nó làm cho chúng ta khổ, nó làm cho chúng ta khổ rất là nhiều. Nhiều người sống ở trong cuộc đời không có tình yêu thì thôi, nhưng mà có tình yêu thì chính tình yêu đó làm cho mình khổ. Khổ quá đôi khi ước ao rằng phải chi mình biết tình yêu khổ như vậy mình không có yêu. Hay là có nhiều người họ ham mê một cái điều gì nào đó, họ bằng cách này cách khác để có được điều đó, nhưng mà khi mà điều đó không còn nữa thì họ rất là khổ. Mình nhìn những người đó mình nghĩ được, phải chi mà những người đó họ không có những thứ đó thì có lẽ là họ bây giờ họ không khổ nhiều như vậy. Đời sống của chúng ta là như vậy thôi. Dạ, đời sống cái hạnh phúc đó và cái khổ đau đó. Quý Phật tử, mấy hôm nay nghe nói là những người thân nhân của những hành khách trên chuyến máy bay MH 307, chuyến bay đó cho đến giờ này người ta vẫn chưa biết là nó rớt ở đâu. Một cái chính xác thì là ở đâu đó ở miền Nam của Ấn Độ Dương. Nhưng mà thật sự thân nhân của họ rất là khổ. Và khi chúng ta thấy thân nhân của họ khổ đó, thì chúng ta có thể mường tượng được một điều rằng những người khổ nhất là những người có những cái quan hệ rất là tốt đẹp. Có một người có bạn trai đi trên cái chuyến đi đó, người này chỉ cầu mong là chiếc bay đừng rớt vào biển và rớt đâu đó trong rừng, mà những người này bị bắt làm con tin và chính phủ sẽ tìm cách để cứu được những người này, vân vân. Và khi chúng ta nhìn thấy được rằng ở trong cái gì mà xa hoa diễm lệ, ở trong quan hệ gì mặn nồng, ở trong cuộc sống cần nhiều khoái lạc nữa, thì nó hứa hẹn cái sự khổ, nó hứa hẹn cái giá chúng ta phải trả rất là cao. Và đồng thời những thứ đó nó cũng làm cho chúng ta mất đi cái khả năng để định hướng ở trong cuộc sống. Nó là chúng ta nói về một cái của lạc thọ mà Đức Phật nó là quán tưởng lạc thọ là khổ. Nhưng bên cạnh đó nó còn có một thứ nữa, thưa quý vị. Đó là cái chữ khổ trong đạo Phật, mình bây giờ lúc khác là rỗng không, là bất toàn, là không có thỏa mãn. Dạ, không có thỏa mãn. Cái không thỏa mãn này là cái gì đó, nó tự nhiên lắm. Dạ, cái cuộc sống chúng ta không có cái đó thì mình muốn có cái đó, mà muốn có cái đó rồi thì mình không có thỏa mãn được. Thế giới là khác ải. Thế giới là nô lệ cho tham ái. Dạ. Thế giới này là nô lệ cho khác ải, là như vậy. Thì đó một cái khác là hành giả ở trong trường thiền khi mà tu tập đó, một bữa ăn rất là ngon. Thì thay vì hoan nghỉ với bữa ăn đó thì nhớ rằng nếu mà mình quá thích thú đắm nhìn với bữa ăn đó, đó thì bữa ăn sau đó mà nó không được như vậy mình sẽ thất vọng, mình sẽ nản, sẽ buồn, mình sẽ không có ăn ngon miệng nữa. Rồi thưa quý vị, chúng ta cũng nói đến một cái sự kiện khác về lạc thọ là rộng không đó. Lạc thọ là không có làm được chúng ta hài lòng hoàn toàn. Bất cứ điều gì trong đời sống mà chúng ta nghĩ là tốt nhất, được nhất, hay nhất, mà chúng ta muốn nhiều nhất, mình may mắn mà mình có được, thì hãy nhìn thử xem chúng ta vui với nó bao lâu. Dạ, chúng ta vui bao lâu. Có những lần chúng ta nhìn thấy Chư Tăng đi vào bên Mỹ ở chùa mà sẽ gửi xin sẽ di trú cái giấy thường trú là mà sẽ di trú chấp nhận cái visa 3 năm thì nó mừng lắm. Rồi sau 3 năm xin thái sanh, được thái sanh cũng mừng lắm, thì quốc tịch cũng mừng lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là nhiều lúc mình xem cái đó là một cái lý tưởng tuyệt đối, là mình được như vậy mình không còn cần cái gì nữa, mình chỉ cần chuyện đó thôi. Nhưng mà thật ra chúng ta tiếp tục mong cầu, và chính cái hạnh phúc đó nó cũng là một cái trở ngại cho hành giả tu tập ở trên phương diện là sự đòi hỏi bản thân. Mình phải có được cái này, mình phải có được cái kia. Và cái mà hạnh phúc mà mình mong mỏi mình được cái này, mình được cái kia đó, nó cũng khiến cho ở trong sự tu tập nó không có tập trung được. Bây giờ Đức Phật Ngài dạy khổ thọ là mũi tên. Mũi tên là cái gì đâm vào trong người, nó tạo ra sự nhức nhối, và nó tạo ra cái nhu cầu cấp thiết là phải nhổ mũi tên nó ra. Chúng ta thấy rõ rằng cái chuyện đó nó là một chuyện đau bút. Thí dụ như là có dịp nào đó chúng ta mất cái gì mà chúng ta rất là quý. Mất cái gì rất là quý, mình cảm thấy rằng nuối tiếc khôn cùng. Hay hoặc giả là tự nhiên một người mà mình rất là tử tế, rất là tốt, bây giờ mình nghe tin họ phản bội mình cảm thấy rất là buồn. Cái buồn nó như là không có gì diễn tả được. Hay là cảnh sanh ly tử biệt, một người rất thân của mình mà người đó ra đi, thì thật sự nó như một cái mũi tên. Dạ, như mũi tên đâm vào trong người. Thì Đức Phật dạy cái hình ảnh mũi tên mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết đó, là nó bắn vào trong da, trong thịt. Chúng ta không thể ngồi yên được, mà chúng ta phải giải phẫu lấy nó ra. Và lúc chúng ta giải phẫu lấy ra đó, thì chúng ta chỉ xử với nó một cách rất là trực tiếp là mũi tên là khổ. Thì mình phải lấy nó ra đơn giản như vậy. Một hành giả tu tập không phải chỉ biết khuôn đặt cái thái độ hợp tình hợp lý đối với lạc thọ, mà còn đối với khổ thọ nữa. Chúng ta thử lấy ba thí dụ ở tại đây. Một thí dụ đầu tiên về người ngồi thiền đó. Khi mà tay chân mà vừa mỏi, cái chân mà vừa tê một chút xíu là chúng ta cảm thấy là nản chí liền, cảm thấy muốn rút lui liền, cảm thấy muốn canh mở mắt coi giờ, coi gần tới giờ chưa để mình có thể đứng dậy. Các vị thiền sư thường khuyên rằng nếu mà mình cứ thay đổi cái tư thế hoài này, nó chỉ lợi là nó bớt đau một chút, nhưng mà nó làm cho chúng ta sợ hãi và né cái cảm thọ khổ. Thật ra mình tu tập đôi khi mình phải tập cái hạnh gọi là làm ngơ hay là lì đối với cái khổ. Kệ nó tê chân chút nhưng mình ráng chút. Và cái khổ nó đến thì mình có cái nhu cầu cấp thiết là nhổ mũi tên nó ra. Và chỉ đơn giản nhổ mũi tên nó ra, đừng liệu toan lo lắng chuyện gì cả. Thật ra thì thưa quý vị, bài học về khổ là bài học lớn ở trong Phật Pháp. Đức Phật này dạy bài đề này với nhiều góc cạnh khác nhau lắm. Và cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng tôi cũng nói với quý vị là một cái người bình thường chưa chắc đã hiểu rõ và hiểu rõ cái khổ mà Đức Phật định nghĩa cái khổ như thế nào. Như một hành giả tu tập thì có một điều như vậy là biết cái khổ thọ nó đang gây sự nhức nhối cho mình, như một người bị một mũi tên. Và do vậy chúng ta phải tinh tấn làm cái gì đó. Điều thứ ba mà chúng ta đề cập đến tại đây là cái cảm giác không khổ không lạc. Thì Đức Phật ngày dạy chúng ta nên quán đó, cái cảm thọ đó là vô thường. Cái thú vị ở đây trong bài học này đó là ba cảm thọ Đức Phật dạy chúng ta nên ba thái độ khác nhau. Cảm thọ lạc thì nên xem nó là khổ, nên thấy cái của nó và nên thấy tại sao nó gây chúng ta khổ. Cảm thọ khổ thì như là một mũi tên, nó có nhu cầu cấp thiết để chúng ta rút mũi tên ra. Nhưng mà cảm thọ không khổ không lạc, đến cảm giác bình thường nữa, nó là cái gì mà dễ làm cho chúng ta ngủ quên, làm cho chúng ta say sưa, làm cho chúng ta cảm thấy hờ hững. Và thưa quý vị, cảm giác đó không lâu. Có những người nói với chúng tôi một câu rằng sau mấy mươi năm lăn lộn ở trong cuộc đời để giành được một số tiền, từ cái đi bay về Texas muốn lập nghiệp và chỉ muốn sống cho nó yên ả, không được làm chuyện gì, chỉ yên ả tuổi già. Vì tôi đinh ninh rằng mình có thể ôm trọn cái tâm tư thanh thản đó, con lớn rồi giờ là bên ngoài mình không phải lo, mình đã về hưu rồi không phải tất bật với công ăn việc làm, và bây giờ bạn bè từ từ cũng chết rồi mình cũng phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chính cái cảm giác mà không khổ không lạc, chính cảm giác bình thường đó, nó cũng làm cho chúng ta thối thất, là tại vì chúng ta không thấy rằng nó vô thường, nó tồn tại không lâu. Cuộc sống nó luôn luôn bị chi phối rất là nhiều thứ, và nó không có gì để yên như chúng ta hoài. Cái cảm giác mà thanh thản nhẹ nhàng có việc mà nó khó lắm, khó để mà chúng ta nhận ra, khó để mà chúng ta có cái phản ứng hợp tình hợp lý, khó để mà chúng ta không bị thối thất. Nên biết là cái cảm giác nó không lâu, cái cảm giác thản nhiên, cảm giác của xã thọ đó, nó quả thật là nó không có tồn tại lâu, bởi vì không có cái này, nó cũng có cái kia chi phối. Và thưa quý vị, trong bài học này thì quý vị có thể chờ cho chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị. Ở trong bài học này thì đặc biệt khi mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày đó, thì nó cũng tốt. Nhưng mà nó lợi lạc nhất là cho người hành tứ niệm xứ. Như chúng ta đừng biết rằng trong bốn cái lãnh vực để mà quán niệm, trong bốn cái cảnh giới hay đối tượng cho quán niệm thì là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Thọ là một lĩnh vực lớn, thọ là một cái cảm thọ, là một yếu tố lớn chi phối đời sống của chúng ta. Và cái cảm thọ đó nó cần được đưa vào chánh niệm, cần được nhận thức, cần được lý trí, như là ở trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật này đặc biệt này nhấn mạnh tới. Cho vì khi một hành giả tu tập về tứ niệm xứ thì không thể không nằm lòng cái bài học về cảm thọ. Và chúng tôi biết chắc rằng nhiều vị thường hay bỏ quên cảm thọ ở trong cái đề mục tu thiền của mình. Nhưng mà trước gì sau nhiều số muộn chúng ta phải đối diện với nó. Và tại vì sao vậy? Cuộc sống luôn luôn có vui, có khổ, và có những giờ phút không vui không khổ. Qua đó chúng ta thấy sự vô thường, qua đó chúng ta thấy sự khổ, Và cũng qua đó chúng ta thấy cái sự vô ngã của cuộc sống. Qua đó chúng ta thấy sự vô tình của tâm tư mình. Và qua đó chúng ta sẽ bớt cái chuyện đổ lỗi cho người này và người khác. Thưa quý vị, một cách tốt để mà một người hiểu được cái cảm thọ của mình, đó là hành giả khi ngồi thiền hay trong đời sống hàng ngày, thử cho mình một vài cái thách thức và đó chúng ta hiểu. Chúng ta nhớ lần đầu tiên đến ở trường thiền Ajanta, từ bên Mỹ qua, thưa quý vị, người ta sắp xếp cho chúng ta ở trong một cái tỉnh thất, ở trong cái thiền thất. Nhưng mà cái thiền thất thực sự là nó nhỏ lắm. Cái giường ngủ thì để nó vừa vào, chứ nó không đầu giường, cuối giường không có giường, mà nó là một góc vuông như vậy, thì quý vị thì tưởng tượng được. Nhưng mà cái khổ nhất là nó không có điện. Thì mình không thể sạc điện này nọ được. Cái gì cần sạc pin, và pin nó không cung cấp nhiều. Pin không được cung cấp nhiều. Và do vậy, sau một ngày ở trong cái thiền thất này, thì trước khi học ra cái điểm đầu tiên là mình cảm thấy nó rất là vô vị, rất là chán nản. Thì mình ngồi để mình từ Mỹ qua thì không biết làm gì. Và thưa quý vị, khi chúng tôi lên đảnh lễ ngài thiền sư và trình bày được ngài về cái nghĩ, thì ngài nói là chuyện nó bình thường. Dạ, chuyện nó bình thường. Ban đầu thì mình quen với đời sống là có tivi, có báo chí, có internet, có cái này kia. Bây giờ mình sống không có cái gì, tự nhiên mình cảm thấy trống trải. Quý vị muốn biết cái đó là bởi vì ngày nào quý vị bỏ điện thoại cầm tay nhà, đừng đụng trên internet, đôi khi có nhiều bị chịu không nổi. Và thưa quý vị, đối với chúng ta đó thì cảm thọ nó là một đề tài quan trọng, nhưng mà đối với hành giả tu tập thì phải biết cách để chúng ta, vì mình chỉ bây giờ hay sợ là xử lý nữa. Thí dụ như mình đang ngồi thiền mà chân mình bị tê, hay đang ngồi thiền mà cảm thấy khó chịu, những cái khó chịu nhỏ thôi nhưng ảnh hưởng chúng ta nhiều. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi có quen với một vị sư người Úc. Sư đó sư rất là phiền não một chuyện là sư đó sư lên chánh điện sư ngồi thiền, mà có cái ông ngồi kế bên, ông cư sĩ vô chùa tu, mà ông lên ngồi thiền bữa nào ông cũng ngủ quên, còn cũng ngáy rất là lớn. Và khi ông ngáy rất là lớn như vậy thì ông làm cho mình cảm thấy khó chịu ghê lắm. Mình tu thiền mà lên đã ngủ ở trong cái giờ hành thiền là chuyện không thể chấp nhận được rồi, mà còn ngáy lớn nữa thì là chi phối. Thì chúng tôi bàn vậy, ông chỉ nói như vậy rồi có một ngày ông đem chuyện ông nói với ngài cả ở chùa. Thì ngài cả này cũng đứng cười rằng ở trong những trường hợp như vậy mình lấy đó để mà quán tự như Đức Phật dạy. Vì do vị đề tài về cảm thọ là một đề tài lớn, và ở đây Đức Phật gợi ý cho chúng ta rất là nhiều. Nên quán là thọ là khổ, nên chúng ta thấy được cái thần tướng, thấy được cái bề trái của nó, và đừng để quá khổ vì. Thứ nữa là xưa vì chúng ta thấy khổ thọ là mũi tên nhắc cho chúng ta biết cái tính trầm kha của đời sống, một căn bệnh mang tính cái cấp tính, và chúng ta phải làm cái gì đó hơn là đón mũi tên mà mình không làm gì hết. Và sau cùng thì chúng ta nên biết cách để xử lý, biết cách để có thái độ hợp tình hợp lý với cái cảm giác không khổ không lạc. Có nhiều người nhìn cảm giác không khổ không lạc là cái buồn chán, nhưng mà cũng có những người thì rất là dính mắc vào trạng thái đó. Ngày lại qua ngày nó bình thường, bình thường là cái mà chúng ta thích. Thì chúng tôi muốn cùng với tất cả quý Phật tử đọc lại một lần ở trong cái bài học ngày hôm nay, và chúng tôi nghĩ rằng đây là những lời đừng dạy rất là đẹp do Ngài Kuchara ghi nhớ lại từ Đức Phật. Và sau này Chư Tăng đã cùng kết tập tâm đảng và trở thành một tác phẩm gối đầu dương. Như quý vị biết rằng khi mà chúng ta phân thành chính bộ phận kinh điển thời Đức Phật còn trụ thế, chúng ta đề cập đến. Và đây là bài học ngày hôm nay. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, và khổ thọ cần phải được xem như là mùi tên. Và bất lạc, bất khổ thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỳ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như mũi tên, và đã đem bất khổ bất lạc thọ là vô thường. Này các tỳ kheo, và đã xem bất khổ bất lạc thọ là vô thường. Này các tỳ kheo này gọi là bậc thánh, đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ ác đau. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mùi tên, thấy bất khổ bất lạc thọ ấy là vô thường, thì khéo ấy thực sự đã thấy thật chân chánh chính ở tại nơi đây, từ đấy được giải thoát, thành tựu được bậc trí, bậc ẩn sĩ an tịnh, chắc chắn đã vượt qua các ánh nạn tối bụng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của bài học ngày hôm nay liên quan đến ba cảm thọ. Và lẽ ra hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, nhưng mà Thượng tọa Pháp Đăng đang bệnh, do đó chúng tôi xin được điền khuyết và cũng đem tất cả cái phước báo mà tất cả chư tăng tuổi Phật tử đã tạo để cầu nguyện cho Thượng tọa Pháp Đăng sớm được bình phục. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một cái một điểm được thắp sáng trong đó, đó là không nên xem thường cảm thọ của mình, mà cảm thọ cần được liễu tri, cần được nhận thức một cái chính xác, để nó là một ở trong bốn cái lĩnh vực căn bản mà chúng ta gọi là tứ niệm xứ. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay tôi buổi giảng thì chúng tôi chỉ xin giảng ngắn thôi, thì chấm dứt ở tại đây. Và bây giờ thì sẽ được bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi xem thử cười. Cô ơn quý vị có mặt ở trong buổi. Có Thượng tọa Pháp Đăng. rất là hoan hỷ. Mấy hôm nay thì thực sự là không biết Thượng tọa ra sao. Nếu mà lát nữa, nếu mình bây giờ thì họ đang có thể cầm mic nói được một vài lời về tình trạng sức khỏe của Thượng tọa thì quá tốt. Và mọi người ở đây chỉ đang với Phật tử đều lo lắng cho Thượng tọa. Không biết Thượng tọa đang có thể cầm mic được không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng tọa đang hoan hỷ cầm mic. Chỉ nói đầu tiên vài điều về hiện tình sức khỏe của Thượng tọa thôi. Dường như là Thượng tọa đang không nghe được vị Phật tử. Xin hỏi không biết Thượng tọa đang có nghe được không? Dạ, có lẽ Thượng tọa đang không nghe được. Chúng ta thấy hôm nay có Thượng tọa, dạ thấy Thượng tọa đang đưa tay. Xin thỉnh Thượng tọa đang quan kỹ cho biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của Thượng tọa Pháp Đăng. Xin thỉnh Thượng tọa. Thưa quý vị, chúng tôi được biết là Thầy Tòa đang ở trong bệnh viện, và có lẽ Thầy Tòa đang dùng 3G để vào rung Internet. Dạ, xin kính Thầy Tòa đó. Dạ thưa quý vị, sẽ biết là Thầy Tòa đang đến ngày cái kỹ thuật. Nhưng mà dù sao Thầy Tòa đang vào rừng được là quan hệ, và chúng tôi được biết là Thầy Tòa đã xuất viện và đã về chùa Bồ Đức. Có lẽ là tình trạng sức khỏe cũng đã tốt và xuất viện được. Dù sao đi nữa thì cũng mong rằng Thầy Tòa sẽ sớm được bình phục. Để trong giây lát nữa Thầy Tòa cảm thấy cảm biết được thì xin kính Thầy Tòa. Dạ, thì ông Tăng cho biết là máy đã bị trục trặc rồi. Bây giờ thì chúng ta xem ở trong trung, ngoài Thượng Thọ Tăng thì có Thượng Tòa Tề Siêu. Dạ, Thượng Tòa Tăng. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tòa Pháp Tăng. Không biết Thượng Tòa Tăng có nghe được không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tòa Hoàng Hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Thì đó tên có nhiều người họ nghĩ rằng mình tu thì mình nên khổ nhiều, thì mình mới khiêm tu, khổ nhiều thì mình mới tinh tấn. Điều đó nó có thực sự đúng với tất cả mọi người hay không, hay là cái khổ nhiều đôi khi nó làm cho chúng ta khó tu nhiều hơn? Xin phải ý kiến của Thầy Tòa Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng cái điều này là cái cảm thọ của con người đó thì cũng tùy người. Bởi vì có những người đó họ không quen cái sự cảm thọ đau khổ, đau khổ về xác thân, đau khổ về tinh thần, các cái sự xúc chạm nóng lạnh, ví dụ như mình thấy rằng có người thì họ thấy rằng là nóng quá chịu nổi, thì cái điều này con nghĩ rằng nó cũng là do cái thói quen, là do cái cơ thể của mình nó quen với khí hậu như vậy. Mà mình quen ở cái cảnh nóng đó, thì mình khi mà mình ở cái nơi mà khí hậu nó nóng nực á, thì mình cũng có thể tạm thời mà mình chịu qua khỏi. Nhưng mà những cái người mà ở cái vùng mà gọi là lạnh á, mà nóng quá thì cũng khó mà chịu nổi. Còn cái người mà ở nơi cái lạnh rồi đó, thì cái người ở cái xứ nóng á, ở cái nơi nào mà xứ xứ lạnh á, mà cái người ở xứ nóng á, lạnh quá thì họ cũng chịu không nổi. Cái quen hay không á, cái điều mà chịu nổi hay không á, nó cũng phải tùy thuộc vào một cái phần là do mình có cái thói quen đó thôi. Mình ở cái vùng nào mà nó quen thì mình có thể mình chịu nổi về mặt thời tiết, về mặt thời tiết. Còn nếu như mà mình không quen với cái thời khí hậu đó, ở vùng đó đó, thì mình ở thì nó lẽ là khắc nghiệt, mình thấy cảm thấy như khó chịu. Thì cái điều này nó cũng tùy thuộc vào cái tâm lý của mỗi người. Nghĩ như là ngay cả cái chuyện cảm thọ đó, ví dụ như mình nói là đau đớn về xác thân, đau đớn về xác thân, thì cái bệnh thì mình có một cái gì đó bệnh ở trong cơ thể, nhưng mà có người họ chịu đựng đau khổ rất là hay, cái cảm thọ đau khổ rất là hay. Nhưng mà có người thì chỉ mới sòn sòn thôi là cảm thấy như khó chịu rồi, do là cảm thọ nó không chịu, khó chịu nổi với cái cảm thọ đau khổ về cái cơn bệnh của mình. Mặc dù là bệnh đau á, thì cái nào cũng khổ đau hết á, người nào cũng khổ đau, nhưng mà cái người chịu đựng nổi nhiều hay hoặc là chịu đựng nổi ít thôi, thì cái điều này là như vậy. Nhưng mà con nghĩ rằng về mặt mà cảm thọ đau khổ về tinh thần á, về tâm của mình á, đau khổ về tinh thần á, thì cái điều này nó cũng tùy thuộc vào cái tâm lý của mỗi người. Có thể là cái người ở trong một cái hoàn cảnh đó, họ đã từng chịu cái hoàn cảnh nó đã sốc như vậy rồi, cái khổ như vậy rồi. Ví dụ như là có ai đó họ phải làm cho họ dằn xé đau khổ về tinh thần, tâm lý, khi họ nhớ đến những điều đó, họ cảm thấy như là khóc ở trong lòng vậy đó, buồn, nỗi buồn ở trong lòng. Nhưng mà một khi mà họ gặp những cái cảnh đó quen rồi đó, thì có thể là khi họ cũng chịu đựng nổi. Có người thì họ chịu đựng nổi, nhưng mà có người thì cũng không chịu đựng nổi. Thì cái điều này con nghĩ rằng cũng tùy thuộc vào mỗi người. Thì nhưng mà cái người mà họ chịu không nổi đó, thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi từ cái thử thách đau khổ về xác thân, đau khổ về tinh thần, tức là tâm lý đó, có thể rằng là họ bỏ dở tất cả. Có người thì họ chịu không nổi, cho nên là họ bỏ dở tất cả công việc mà họ đang làm. Người ta nói là dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà có người thì họ nói là dạng nan bắt đầu nản, tức là nhiều cái khó quá thì bắt đầu họ nản. Thì khi mà mình có những người mà họ chịu thử thách không nổi đau khổ về xác thân, chịu thử thách không nổi về đau khổ về tinh thần, thì họ có thể bỏ tất cả, bỏ tất cả. Có thể rằng đoạn đường cái việc làm của họ đó là có thể nói là thành công độ khoảng 70-80%, thì còn lại 3-20% là sẽ thành công. Nhưng mà vì một cái thử thách nào đó thì họ bỏ, cũng không ít người là họ bỏ ngang những cái công việc, họ bỏ vỡ những cái công việc vì những cái thử thách mà họ chịu không nổi. Nhưng mà có người đó thì họ dư sức để họ chịu những cảnh đó. Thì khi mà họ chịu những cái cảnh mà đau khổ thử thách họ đó, thì họ lại có được cái sự tinh tấn, trong đó họ có sự tinh tấn, họ có được sự tinh tấn. Thì tùy vào mỗi người, có người thì chịu không nổi đó, trong cái sự đau khổ về xác thân, không có chịu đau nổi, chịu cảm thọ đau khổ về tinh thần đó, thì họ là cái sự buông xuôi, không có cái sự tinh tấn, mà là cái sự thối chí, cái sự nản dần mà họ bỏ đi. Nhưng mà có người trong cái điều mà tinh tấn á, khi mà họ chịu đựng nổi, họ vượt qua, thì chính cái giai đoạn mà họ tinh tấn họ vượt qua đó, thì mới thấy họ có được cái sự tinh tấn đó, có được sự tinh tấn đó. Thì người ta nói là có người họ nói rằng càng gian nan thử thách chừng nào á, thì họ càng thấy cái ý chí của họ càng lớn chừng đấy. Thì cái số người này đó thì nó cũng chỉ ít thôi. Nhưng mà rồi đó thì có những người đó thì họ chịu cái khổ thử thách không nổi thì họ bỏ cuộc. Nhưng mà con nghĩ đó, trong cái cuộc tu á, thì thật sự ra thì không phải là mình phải là mong muốn gì cái sự mà thuận bình buồm xuôi gió đâu. Nhưng mà nếu có thử thách á, thì ở một mức độ nào đó thì thôi. Nhưng mà thử thách quá đó, thì e rằng là không chịu nổi. Giống như là sự đau khổ về xác thân, đau khổ về tinh thần nhiều quá thì họ sẽ bỏ cuộc thôi, bỏ cuộc thôi. Cũng như là trong kinh nói là cái chuyện mà hành nan mà đắc nan, hay là hành hành lạc mà đắc nan gì chẳng hạn. Thì ở đây con nghĩ rằng cái điều mà một người đó, một người mà đã từng chịu nổi cái cảnh đó, cho nên là họ có thể là chịu đựng, hoặc là trong cái giai đoạn mà trong cái thử thách đó, để đau khổ về tinh thần, đau khổ về xác thân, thì họ phải suy quán về cái pháp của Phật. Suy quán là ở đây là ví dụ như mình nghĩ rằng là không có một cái sự thành công nào mà gọi là nó suôn sẻ đó, nó phải có những sự thử thách. Và trong cuộc tu mình á, thì không hẳn là mình mong cầu là cái sự an lành hết tất cả đâu. Nhưng mà nếu trong cái sự mà thử thách đó mà mình tham nhẫn được, mình vượt qua, thì cái giai đoạn mà mình tham nhẫn vượt qua thì trong đó đã có cái sự tinh tấn rồi, có cái sự nỗ lực rất là nhiều rồi. Bởi vì nếu như mình không có sự nỗ lực á, không có sự tinh tấn á, thì mình không thể nào vượt qua, không vượt qua được cái cảnh đó. Cho nên là trong cuộc tu con nghĩ rằng tùy vào người, có người á, thì sẽ có được cái sự thuận lợi, thì họ có được cái sự tinh tấn, họ có được cái sự tinh tấn. Thuận lợi chừng nào thì họ lại càng tinh tấn chừng ấy. Nhưng mà có người đó thì khi gặp những cái sự thử thách á, thì họ lại thối lui. Rồi lại có người đó là trong cái lúc mà thử thách á, thì họ lại càng tinh tấn, họ càng tinh tấn. Vì gì? Họ đã thấy rõ rằng trong cái hoàn cảnh á, họ vượt qua, họ cố gắng kham nhẫn đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần, họ kham nhẫn được. Vì vậy cho nên là họ vượt qua. Như vậy thì cái việc tu hành á, con nghĩ rằng là tùy vào mỗi người, có thể là do cái tập của mình, tức là mình cái tập tành, cái thói quen của mình, mình đã từng quen cái cảm thọ về đau khổ về xác thân như vậy, cho nên bây giờ có một cái gì đó đau khổ về xác thân tương tự như vậy thì mình cảm thấy nó là chuyện bình thường, không đáng ngại. Nhưng mà có người thì không có thể nào mà chịu đựng nổi cái cảnh đó, vì đó giờ chưa từng vượt qua, chịu đựng những cái cảnh đau khổ về xác thân, đau khổ về sự tinh thần. Cho nên bây giờ đụng một cái rồi đó, thử thách cái họ là chịu không nổi, buông xuôi tất cả. Nhưng mà có người đó thì chính trong cái sự thử thách đó đó, thì họ lại càng có được cái sự tinh tấn hơn. Theo con nghĩ là như vậy. Họ càng tinh tấn hơn, bởi vì họ đã thấy rõ, biết rõ, họ suy niệm rất rõ về vấn đề trong mọi pháp của thế gian. Cho nên là họ ráng kham nhẫn được, chịu kham nhẫn được, và họ vẫn phải tiến theo cái đường tu của họ, và họ vẫn phải bước theo những cái đường hành trình tu tập của họ mà thôi. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa trả lại. Nam mô Bức Tha Giá.
Sa thú, kính trình thưa tổ hòa bình. Và thưa tổ tự siêu, không biết thưa tổ có nghe rõ không? Nếu thưa tổ nghe rõ thì xin. Ô dạ, thấy thưa tổ có pháp văn đưa đây. Xin được, xin lỗi, xin xin hối thưa tổ tự siêu, thính thưa tổ pháp văn quan nghị. Cảm biết nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ cho biết một vài điều về hiện tình, về tình trạng sức khỏe của Thượng Tọa. Kính thưa Thượng Tọa Phật.
Alo, alo, alo.
Dạ, dạ trước hết thì con xin ghi ân Thượng Tọa Bị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thân cùng với Đức Minh Hạnh, với Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng trong rum, xin ghi ân với bà thầy cô Phụ Nữ cùng với Phật tử đã quan tâm giúp đỡ cho trong thời gian trong bệnh viện. Bữa nay thì vết thương thì tương đối nó cũng tốt rồi, nhưng mà diễn mai nó hơi bị xấu, thành ra cũng phải tiểu phẫu lại một xíu thì mới được. Nhưng mà thật sự thì bác sĩ chưa có cho về, nhưng mà tại vì muốn đi theo á, mà bác sĩ nó thôi cho về, tại vì muốn về buổi cũng gần, bác sĩ đồng ý cho về. Chứ họ tính để nằm ở bệnh viện thêm cuối tuần này mới về được. Nhưng mà thôi, con thấy ở trong đó nó khó khăn quá, rồi đi lại nó cũng mệt mỏi quá. Về được chùa nằm đó thì nó tốt hơn. Nên giờ về chùa nằm rồi thì thấy về chùa thì cũng vô rung. Còn bây giờ con xin vô rung để đảnh lễ cho Tăng, cũng khi ta như vậy cô tôi nghĩ được sự tự là ủng hộ thầy cho. Định như vậy. Cái vết thương thì tương đối nó mai, vì bị vết phức tạp quá nó mai cũng không có được tốt lắm, nhưng mà nó sẽ bị phẫu lại. Khi lành rồi thì nó sẽ bị phẫu lại, thành ra cũng phải chịu, mà thấy nó tốt, nó lành là được rồi, chứ không biết sao mình thích. Thế bây giờ thì giờ thì con xin xin nếu Thượng Tọa có hỏi câu nào thì con xin trả lời. Con bữa nay thì tuy rằng bị thương cái nách, nhưng mà đi đứng cũng vẫn được bình thường, chứ không có gì. Nhưng mà những ngày đầu thì nó hơi đau quá, thành ra cũng nằm im. Rồi những ngày sau thì cũng đi tới đi lui được, cũng tự đi vệ sinh được. Hôm nay thì giờ tới chùa Bố Đức rồi, thấy khỏe rồi. Bây giờ thì thôi, con cũng chính đảnh lễ Sư Tăng trong rung cũng như vậy cô nương nữ cũng như Phật tử. Bây giờ thì con xin gửi viết lại cho Thượng Tọa bản, Thượng Tọa có hỏi thì con xin trả lời. Bây giờ thì con xin gửi viết lại cho Thượng Tọa.
Sa thủ rất là hoan hỷ được nghe từ họ đăng. Thật ra khi Chư Tăng và quý Phật tử ở trong rung nghe từ họ đăng bị tai nạn thì ai cũng quan tâm lo lắng. Hôm nay nghe được thì đi rằng từ họ đăng cũng đang hồi phục. Xin được thỉnh từ họ đăng chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Thượng Tọa khi mà ở trong thời gian điều dưỡng mình cảm thấy đau đớn. Trong lúc mình bị đau như vậy thì Thượng Tọa có vận dụng được gì về những gì mình học, về những gì mình tu để mà mình sống với những cái giây phút đau đớn của thể xác như vậy không? Xin tôi chỉ còn phần chia sẻ với đại chúng vài điều về điều này.
Dạ, thầy con xin trả lời những câu hỏi của tọa nhất đẳng. Thật sự thì bữa hôm đó thì buổi sáng thì con cũng làm hết nó nửa ngày rồi. Buổi chiều thì ra tính chủ nhật thì luôn là cái đường dây điện nó đời mai cho tăng cho con hồ nó tô lại, nó tô bích lại giống như điện ngầm vậy. Nhưng mà khi mà trèo lên thì ở ngoài nó do cánh sáng, trong phòng nó tối nên bước xuống cái giàn giáo, thay vì bước quanh đây chút xíu thì nó đã không có sao, nhưng mà vì bước quanh đây chút xíu nên nó hụt cái đầu giáo đó, thì cái tấm tôn nó trên cái tấm tôn nó có hàng hai cái cây vê nằm song song ra để cái tấm tôn nó cứng, mình bước tới bước lui được. Thì khi mà bước như vậy hụt vậy thì nó đâm vô ngay nách, cái chân mình đạp xuống thì nó đâm lên ngay nách, thì từ trên chỉ té có một cái giàn giáo thôi, chỉ khoảng chừng 2 thước rưỡi thôi. Bước lên trên đó thì khoảng 3 thước, hơn 3 thước, thì bước xuống còn khoảng chừng 1 thước 8, 2 thước gì thôi, thì nó đâm lên. Khi nó đâm lên đó thì bé thì nó đập cái đầu qua cái giàn giáo rồi nó đập lại cái tấm tôn mà đâm mình đó. Thì lúc đó con giờ con ngồi dậy thì con thấy cái tấm tôn nó thì rờ cái đầu thì thấy không có máu, nhìn cái tấm tôn thì thấy nó dính máu với dính mỡ, nhìn xuống cái nách thì nó thầm xuống cái nách, nhìn thấy nó rất là sợ. Thì con thấy vậy thì chắc lẽ là con không có ổn rồi. Lúc đó con lấy cái tay con bịt mở cái nắp lên, mở cái nắp lên rồi con lấy cái xăng con nhét vô cái nắp, đậy lại thì con mới nói với tiểu là đi qua kêu ông ngoại chở sư đi trạm xá. Thì ở nhà thì có bà thân của con cũng lớn tuổi rồi, thành không dám cho bà thấy. Mở cái nắp rồi đi thẳng ra ngoài đầu đường với ông Tư chở đi xuống cái trạm xá. Rồi xuống trạm xá thứ nhất thì lúc đó cũng 2 giờ chiều, coi như cũng vừa nghỉ trạm xá thì cũng đang nghỉ trưa vậy. Thì cũng chạy xuống dưới đó, cái cô y tá trạm xá nói rằng sư bị gì sư. Rồi khi con thả cái tay ra cái nóc mắt nó thòng xuống thì cô nói thôi sư ơi, cái này nhiều quá con không làm được. Và chuyển qua cái trạm xá thứ hai, thì khi qua trạm xá thứ hai thì mà cũng thấy cái nách còn nó quá phức tạp, nó đứt lòng thòng vậy, họ cũng không có dám làm mà chỉ nói sơ cứu thôi. Thì lúc đó thì con cũng rất là bình tĩnh, con nằm con theo dõi hơi thở, cũng theo dõi cảm giác đau của con. Thì nằm chờ chút xíu, người ta trên cái bàn mà cấp cứu đó thì người ta băng bó, rồi đồng thời hợp đồng xe từ ở trên Phúc Túc mà về Biên Hòa thì đi thì cũng hết 3 tiếng đồng hồ. Thì con lúc đầu thì con cũng tính về thành phố, nhưng mà về đi tới đó 3 tiếng đồng hồ thì nó quá là nhiều là cái thời gian, vì bữa đó chủ nhật về cái đường ở trên giấc mơ gia kiệm nó làm hai bên xe nó chạy qua chạy lại không có đường, chỉ chạy một chiếc thì mà bên đây đi bên kia ngừng lại, nên xuống tới Biên Hòa 3 tiếng đồng hồ. Con bị thương lúc 2 giờ và tới 4 giờ thì con mới tới Biên Hòa. Hơn 4 giờ mới tới Biên Hòa. Rồi đến 6 giờ thì đi vô cái phòng làm hồ sơ, nhờ để đức cho phép tính với mấy cô Phật tử Biên Hòa lo với tờ này kia nữa, lo vô chụp X quang. Mà thấy vết thương bự quá thì họ sợ bị ảnh hưởng vào phổi, bắt phải chụp X quang rồi siêu âm, xong rồi và thấy hoàn toàn không có gì thì mới đưa vào. Thì cái thời gian mà nằm trên xe thì con cũng suy nghĩ như là Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Đại Khổ Uẩn, dù mình là người tu rồi thì cũng không thoát khỏi những cái gì mà Đức Phật dạy. Mình sống ở đâu thì mình sẽ bị thương ở đó và đổ máu ở đó thì mình sẽ bị chết ở đó, dù là mình người tu hay người đời thì cũng vậy thôi. Để có cái thân thì mình sinh hoạt ở đâu thì mình xảy ra tai nạn ở đó, và khi ở xảy ra tai nạn rồi thì mình sẽ bị chết ở đó. Thì trên đường mà nằm từ trạm xá tới Biên Hòa 60 cây số đó, mình nằm 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ, thì con cũng chỉ theo dõi cái cảm giác, nhớ là cái bài kinh Đại Phổ Quẩn mà Đức Phật thầy dạy vậy thôi. Rồi con nằm trên thiết luôn cho tới cứ nằm vậy thôi, theo dõi hơi thở. Rồi thật sự lúc lúc mà bị như vậy thì con nghĩ rằng thì có tâm con cũng luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, theo dõi liên tục như vậy. Thì xuống tới nơi thì Đức Phật tính với cái cô tử cũng đón trước rồi, thành ra khi mình tới nơi thì lo vô thì họ thấy cái vết thương nó quá nhiều thì họ mới gọi là mổ. Thì lúc bây giờ không còn tỉnh, không nói chỉ mai phải không mổ chi vậy. Nhưng mà thật sự thì người ta mổ bỏ những cái thật dư, là người ta mổ, người ta coi trong đó làm sao đó con không biết, tại vì đứt nó nhiều lớp. Thì khi mà vào thì con cũng vô tới cái bàn mổ thì con cũng không có hoàn toàn cũng bình thường, nó cũng không có khóc la, không cũng có cái gì mà rên rỉ để cho mọi người khó chịu, con chỉ nằm không chịu thôi. Cái theo dõi cái cảm thọ vậy thôi. Chứ còn trong lúc là lúc tới 6:30 thì đẩy vô phòng chích thuốc mê, thì con thử mình nằm theo dõi hơi thở để cho chích thuốc mê hay sao. Thì thật sự khi mà người ta chích vô tai mình chút xíu thì tự nhiên mình không còn biết gì hết. Tới 6:30 tới 8:30 thì con đi ra, đến 10:30 con mới tỉnh lại. Thì vào trong đó thì khi mà làm rồi thì thấy bữa hôm sau nữa thì nó rất là đau, nhưng mà nằm yên đó thôi, thì con cũng không có rên la gì hết, cũng nằm yên để chịu vậy thôi. Rồi cũng cố gắng tự mình đứng dậy đi vệ sinh, chứ cũng không có ngồi. Bây giờ cũng chắc là con chưa có nằm lần nào mà đi vệ sinh mà tự nằm trên giường hết, nên con cũng ráng xuống cái phòng vệ sinh này tự vệ sinh. Cũng đi từ ngày mà mổ ra khỏi cái phòng thuốc mê đến tỉnh lại thì cũng tự đi tới giờ. Thì theo cứ trong cái suy nghĩ cái bài kinh Đại Phổ Quẩn mà Đức Phật người dạy, rồi mình thấy rằng kiếp nào cũng vậy thôi, lúc nào mình sanh làm người, có những lúc mà mình không biết chuyện gì thì nó không có sao hết, nhưng mà khi mà xảy ra chuyện thì những khi như Đức Phật người dạy, mình sống ở đâu thì mình sẽ bị tổn thương ở đó, sẽ bị đổ máu ở đó, rồi mình sẽ chết ở đó. Nghĩ như vậy thì thấy cũng thật sự thì lời dạy của Đức Phật để làm cho mình tỉnh ngộ hơn, nên trong con đường tu tập. Thì những bữa sau thì những cái ngày sau đó thì có một bữa thứ ba đó, cái ngày mổ rồi bữa sau nó tự nhiên nó sinh lên bất thường. Thì bác sĩ trưởng khoa thì ổng hôm qua ông nói ông thầy này kêu qua phòng bên kia nằm, không chịu nằm, qua đây nằm bên đây phòng dịch vụ, coi như là giống như sung sướng vậy. Nhưng mà thật sự thì cái bữa hôm mà vào phòng cấp cứu thì con thấy cũng rất là tội cái người mà đi nuôi. Rồi mấy sư thì nằm ngoài băng đá không à. Rồi hôm đó thì cũng có cái cô đó của đi nuôi chồng, người ta con gì cũng lận 10 triệu trong túi. Tối con ngủ nó móc hết hơn 10 triệu của cổ. Sáng là con ngồi con khóc, mình thấy chuyện đó mình cũng nghĩ đến mấy cái người đi nuôi mình khổ vậy, nó giận qua tiền nằm. Thì ông bác sĩ trưởng khoa mà chuyên nghiệp khoa mà ngoại khoa đó giọng la như vậy thì con cũng không có gì hết. Con cứ nghĩ rằng thôi thì nằm đây bên kia thì người ta mấy người bị thương họ la hét rồi họ chửi bới ông sùm cả đêm vậy đó. Thì lúc con tỉnh dậy thì con thấy họ cứ kêu hoài. Có cái anh bị cái xương háng khớp háng mà anh kêu vợ anh cứ chừng một phút là anh kêu rí chị đó cả đêm luôn vậy. Rồi cái cô bác sĩ cũng mới la, cổ nói rằng để cho cổ nằm ngủ đi, mai cổ nuôi anh chứ anh bắt cổ đêm nguyên đêm vậy anh không ngủ được, anh cũng cho cổ ngủ thì sao mà mai anh lo cổ lo cho anh được. Mà thật sự cái anh đó thì không biết, con không biết anh đau như sao mà anh cứ kêu vợ anh hoài, kêu liên tục vậy đó. Con nằm trong đó thấy như vậy thì con nằm cũng đâu có ngủ được. Thì con nghĩ rằng thôi giờ ráng ra phòng dịch vụ. Rồi sư trưởng điện thoại, sư trưởng hỏi thăm, rồi sư trưởng nói thôi ra phòng dịch vụ nằm đi, chứ đừng có nằm ở trong cái đó. Thì con cũng nghe lời, thì con nói con xin ra phòng dịch vụ con nằm. Rồi bác sĩ thì ra, nhưng con thấy mấy cái người đi nuôi mà nằm ngoài băng đá rồi thấy thấy tội nghiệp quá thôi, nên con nên ra phòng nghiệp vụ nằm cho mấy cái vị mà đi nuôi có giường nằm cho nó trong phòng cho nó đỡ phải vất vả. Thành ra khi mà con nghĩ rằng bị thương thì con rất là tỉnh táo, nhưng mà con bị thọt vào con người như vậy đó thì con thấy vết thương nó tụt xuống vậy đó, thì con sợ bà thân con nhìn thấy bà mặt xỉu, thành ra con tự lấy cái tay con vợ cái vết thương lên thì con nhét cái khăn vô kẹt cái nách lại, con đi ngang bà cũng không biết nữa, bà thân con cũng không có biết còn bị thương. Rồi sau khi chú tiểu chú chạy về chú nói bà mẫu biết không, bà mẫu biết không là sư phụ là bị đâm lòi cái nách ra mà hết. Chú tiểu chạy về nói với bà mẫu vậy thì bà mẫu mới biết, chứ còn thực sự lúc còn bị thương thì con cũng nghe thấy là lớn tuổi là không có dám để cho bà xỉu. Thành ra con mỗi lần mà bị như vậy thì con cũng suy nghĩ là Phật dạy những cái cảm thọ đau khổ nào thì nó cũng như là cái cảm thọ thôi. Thành ra con cũng lúc nào cũng nghĩ mình bị thương vậy thì mình chịu đau đớn, thì cái người nuôi mình cũng rất là vất vả. Thành ra con cũng nghĩ vậy. Thì xuyên qua cái câu hỏi cho từng đó thì cũng vừa để con nói lại cái quá trình mà con bị như vậy. Con cũng có suy tư lời dạy của Đức Phật về cái kinh Cổ Huỳnh. Thì con xin gửi nhất về cho tiền tài. Dạ.
Sao thưa, xin một lần nữa thay mặt cho tất cả chư tăng và quý vị Phật tử được chia sẻ với thượng hóa đăng về cái khổ nạn vừa qua, và mong rằng thì thượng đăng sẽ sớm được bình phục, và lúc nào mà thượng tọa cảm thấy khỏe mà giảng được thì rất là mong thượng tọa giảng ở trong rung. Một phần thì góp phần chung phần sự, một phần nữa là nghe thượng tọa giảng thì mọi người cũng yên tâm là sức khỏe của thượng tọa tương đối là cũng có phần khả quan. Một lần nữa xin thay lời thượng tọa tổ sư và tất cả chư tăng và quý Phật tử kính chúc thượng tọa sớm được bình phục. Bên trên tổng đức và thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần tiếp theo, phần thảo luận. Xin được tổng thư tòa tài sư, có biết thư tòa tài sư có nghe rõ không? Nếu thư tòa nghe rõ thì xin thư tòa hoàn thị. Bên thư tòa tài sư, điều này có liên quan tới A Di Đà một chút. Nhiều người họ cho rằng tất cả cái vui, cái khổ, không vui, không khổ, tức là khổ lạc xả, khổ lạc ưu hỷ xả của chúng ta đều là quả của quá khứ. Hồi đời trước mình làm cái gì đó, bây giờ mình mới cảm thọ như vậy, tất cả cảm thọ quá khứ. Nhưng mà đâu phải là tất cả các cảm thọ đều là quả, phải không? Tại vì chúng ta thấy có những cái tâm mà nó không phải là quả, không phải tâm quả, nhưng mà nó cũng có cảm thọ. Thì xin thì tôi còn nghĩ giải rõ cái điểm này.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa Nhật Đạo, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Và trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin có vài lời chúc mừng thượng tọa Pháp Đăng hôm nay đã vào trong đường người chứng tỏ thượng tọa đã dần dần hồi phục cái sức khỏe, và cũng xin báo cho thượng tọa là hôm nay thượng tọa vừa bị tai nạn. Lúc đó thượng tọa Nhật Đản có nhờ của anh cha nghĩ về tỉnh tại để hỗ trợ cho thượng tọa trị bệnh. Chúng tôi đã có báo là Đức Pháp Tính và chúng tôi đang giữ ở đây. Thì hôm rồi do vì bị bệnh, chúng tôi đã nghỉ dài tuần rồi, không có lên trên Sài Gòn nên không có chuyển đến Sài Gòn được. Tuần sau này vào ngày thứ tư thì lúc đó là Đức Pháp Tính xuống lớp học, xuống học, xuống Sài Gòn để đi học, thì chúng tôi sẽ gửi cho để Đức Pháp Tính về cho Sài Gòn. Thì tôi quan hệ. Và bây giờ trở lại cái câu thảo luận số 3 và thỉnh thoảng lên đảng vừa nêu. Ở đây thứ gì? Nghiệp quá khứ cho quả diệt thục khiến cho chúng sanh có những cái cảm thọ khổ lạc. Nhưng khi chúng ta nói đến cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc, thì chúng ta phải biết rằng có những cảm thọ khổ lạc nó chỉ là cảm thọ của tâm khách quan hiện tại mà không phải do nghiệp quá khứ. Ở đây chúng ta cũng xin nhấn mạnh cái điều này là thí dụ như các tâm quả, từ tâm quả vô nhân cho đến tâm quả chuyển giới hữu nhân, tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới, các loại tâm quả đó đều có cái cảm thọ. Và chỗ này chúng ta nói thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc, tức là thọ xả, là thuộc nhân quả. Thuộc quả gì? Thuộc do nghiệp quá khứ. Ngoài ra tâm quả đó thì ở đây tâm thiện, tâm tham có thọ lạc, thọ xả. Ở đây tức là thọ hỷ. Khi chúng ta nói đến ba thọ thì thọ lạc là bao gồm là thọ hỷ và thưởng thức thường lạc. Tâm sân thọ ưu, tâm si thọ xả, tâm thiện có thọ hỷ thọ xả. Nói chung là tâm tình hảo, tâm thiện tâm tốt đều có thọ hỷ thọ xả. Như vậy thì những cảm thọ này nó đồng sanh với tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc là tâm tốt của người ta, thì cái đó, cảm thọ đó không gọi là quả của nghiệp quá khứ, không phải là quả của nghiệp quá khứ. Ở đây thưa quý vị, trong tình trạng khi mà nói đến thọ khổ chúng sanh trong đời, vui khổ là do nghiệp quá khứ, là đó là Đức Phật Ngài muốn xác định là tâm quả với ba cái sức tắc mà chúng sanh đó đã tạo thiện hoặc là bất thiện trong quá khứ, rồi nó tạo ra tâm quả gì thuộc đó. Còn ở trong ví dụ pháp thì chúng ta phải nói rằng cái sự phân tích về bản thể pháp thì ví dụ pháp sâu sắc về sát pha giá, sát pha quá, dâm tư đồ, tức là sâu sắc về bản thể, tức là phân định đâu ra đó. đôi khi mà người ta nói một cách thông thường, người ta nói khu vườn, cái khu vườn đó được trồng những cái loại cây như vậy, cành lá xanh xê và nó trĩu quả, là cái nguồn kinh tế cho cái người làm vườn. Nói như vậy là chúng ta chỉ chú trọng đến cái việc mà cây được trồng thôi, chứ kỳ thật thì ở trong cái khu vườn đó làm gì không có những cái cây nó tự mọc lên. Nhưng mà cái điều đó không được nói đến. Chẳng lẽ khi mà chúng ta nói đến một cái khu vườn của một bác nông dân thì chúng ta lại kể chi tiết về từng loại cây, cây nào là cây trồng, của cây nào là cái cây tự mọc. Người ta không thể chi tiết vậy, người ta chỉ nói đến cái thành quả do những cây trái mà bác nông dân nó trồng ở trong khu vườn. Cũng như thế, ở Kinh Tạng thì Đức Phật là chú trọng về cái vấn đề cảm thọ vui, thọ vui hay thọ khổ là do quả nghiệp quá khứ đã tạo. Chỉ nói đơn thuần và chú trọng cái chỗ đó thôi. Còn trong cái dược pháp thì ngoài cái vấn đề cảm thọ do quá khứ, tức là cảm thọ ở trong tâm quả, thì ở trong đó còn phân tích kỹ từng thứ tâm. Có những tâm không phải là thiện nghiệp hay là ác nghiệp, mà những tâm đó vẫn có cảm giác cảm thọ như thường. Cho nên chúng ta ở chỗ này phải phân định rõ hai trường hợp là cảm thọ, là khi cạnh nói về tự kinh và khi cạnh nói về niệm Phật. Thì nói tóm lại là không hẳn tất cả cảm thọ đều là quả của quá khứ, vì rằng thọ mà không sanh với tâm động lực thiện bất thiện và tốt thì thọ đó không phải là quả của quá khứ. Chỉ có thọ mà câu sanh với tâm quả như bà cái chính tắc thì đó mới gọi là cảm thọ là quả của quá khứ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Nhất Tán vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy, kính thỉnh Thượng Tọa trở lại điều học.
Bất thế thôi, từ xưa như vậy thì tôi cũng chỉ xác nhận là không phải là tất cả cái vui cái khổ của mình là đều phải thụ động chờ đợi cái quả quá khứ nó đổ xanh. Nếu một người trong hiện tại mà thí dụ như họ làm phước nhiều thì họ vẫn có thể có được những niềm vui do họ mang lại trong hiện tại, có đúng như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa một câu trả lời.
Và điều đó hoàn toàn đúng như vậy, bởi vì ở đây chúng sanh vui hay khổ, cái vui cái khổ đó nó được thể hiện qua hai cái pháp duy gọi là bất tu bất lý sa giác, bất giác là thường cận uy duyên và na nát cầm mắt, na nát cái này cầm mắt bất giác là dị thường nghiệp duyên. Và trong Kinh Tạng thì Đức Phật này cũng có dạy Ví dụ như ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy nè, ngài khổ đời sau khổ là khác hai đời khổ. Nó khổ nó tu nào, thấy nghiệp quý mình làm. Ngay sầu đời sau sầu là khác hai đời sầu. Nó sầu vì nghĩ rằng ta là ác, sẽ ác thú sầu hơn. Ngay vui đời sau vui là phước hai đời vui. Người vui nghĩ rằng ta là phước, sanh thiện thú vui hơn. Ngay lạc đời sau lạc là phước hai đời lạc. Nó lạc, nó an lạc, thấy nghiệp tịnh mình lạc. Thì như vậy trong trường hợp này, chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái tính chất của tâm thiện hay tâm bất thiện, vì rằng cái pháp tương ưng, cái nhân tương ưng là tham sân si hoặc là vô tham vô sân si ở trong tâm thiện, nó đều có cái tính năng là chi phối được, chi phối tạm thời. Do đó một người họ làm cái điều quấy, điều xấu, trước khi mà họ bị cái cảm thọ cho quá dị thù, thì họ bị cái cảm thọ là do cái thường tự duyên cái tâm bất thiện sanh lên trước. Cũng vậy, một người làm thiện khi mà chưa hưởng cái quả gì thôi, do cái phát thiện thành tựu, thì người này cũng đã được cái sự hạnh phúc an vui do tính chất của tâm thiện làm cho người này cảm thấy mát mẻ, an lạc. Hoặc như câu Pháp Cú của Đức Phật này cũng dạy trong Pháp Cú Kinh rằng là việc làm không tốt, khi mà việc làm ấy làm xong bị rai được ăn năn, khi hưởng quả gì thuộc mắt nhất để khóc than. Đó cũng có hai, cũng có hai trường hợp cảm thọ khổ ưu. Khổ ưu do cái tâm rai rứt ăn năn, cái loại khổ ưu là do quả gì thuộc. Một câu khác, một điều được gọi là thiện, khi điều ấy làm xong tâm được hân hoan thỏa thích đến khi hưởng quả dị thục, thì được cái sự an lạc vậy. Thì ở đây hai câu Pháp Cú này cũng nói lên về cái tình trạng mà thọ khổ hay vui không phải hoàn toàn tùy thuộc vào quả của nghiệp, mà nó có cái sự tác động, nó có sự tác động trước, gọi là cái sự phản ứng. Cái gì nó cũng có cái sự phản ứng. Cũng như khi mà chúng ta nấu một cái ấm nước trước khi mà nước sôi, tức là trước khi quả gì thục, thì trước đó do cái sự tác động của lửa đối với đáy ấm, đáy nồi, nó làm cho nước trở nên nóng. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Và trong cái bộ kinh, bài kinh Palapanita, kinh Hiền Ngu, Đức Phật này cũng có giải thích một kẻ ngu có ba đặc tính đặc tướng: thân là ác, khẩu nói là ác, ý suy nghĩ ác. Rồi này các tỳ kheo, với một người thân là ác, khẩu nói là ác, ý suy nghĩ ác, người này ngay trong hiện tại sẽ bị chịu ba cái cảm thọ khổ. Một là người này khi nằm ngồi ở đâu luôn luôn bị khổ vì đè nặng tội lỗi, giống như ngồi ở đâu mà đá có cái tảng đá treo trên đầu vậy. Thứ hai nữa là một người khi mà làm ác xấu bất thiện, người này đi đến giữa hội chúng cái tâm họ rụt rè nhút nhát lo ngại, khi mà thấy người ta nhìn ngó rồi tự nhiên cái tâm bị ám ảnh là người khác đang chỉ trích mình. Rồi lại nữa, cái người làm ác xấu bất thiện khi họ trông thấy cái cảnh mà vô quan hành phạt bỏ tù hay giết chết những người vi phạm, những người làm cái điều ác đó như là trộm cắp, giết người v v, thì tự nhiên người này cảm thấy lo sợ hốt hoảng, nghĩ rằng ta nếu mà người ta phát hiện hành động của mình thì người ta cũng làm cho mình khổ như thế. Cái đó là Đức Phật đang nói về cái cảm thọ khổ do cái tâm bất thiện, chứ không phải là do nghiệp của quá khứ. Và khi mà Đức Thế Tôn nói rằng người làm ác thân khẩu ý đó sau khi mệnh chung bị sanh vào khỏi khổ ác thú và xứ địa ngục, đó là Ngài nói trên phương diện quả quá khứ, quả dị thuộc của nghiệp. Ngược lại, chúng ta cũng nên hiểu trong cái bài kinh này là Đức Phật Ngài đề cập đến với đời người trí có đặc tá, đặc tướng, đặc ẩn, là khi làm là làm, là thân hành làm thiện, khi nói là thiện, khi suy nghĩ ý suy nghĩ thiện. Mà người này sống theo thiện pháp như vậy, người này có ba cái sự an vui trong hiện tại, là lúc nào tâm cũng thơ thớ nhẹ nhàng, bởi vì họ không có bị ám ảnh bởi tội lỗi. Thứ hai nữa là người làm thiện an cũng trong pháp thiện, khi đi đến giữa hội chúng không có sự rụt rè nhút nhát lo ngại, và khi thấy người ta nhìn ngó mình, người ta sầm xì, thì luôn luôn cái người làm thiện tốt, người đó có cái sự yêu vô nghĩ rằng có lẽ là người ta đang tán thán mình, bởi vì người này xét thấy mình không có lỗi lầm. Và thứ ba nữa là người này khi mà có thấy quan vua xử tội hành phạt hay là giết chết cái người làm ác, thì người làm thiện vẫn an vui tự tại, bởi vì nghĩ rằng ta không có làm điều ác như họ thì ta không có ngại gì phải bị đánh đập hay bị tù đày như họ. Cái tâm vui tư gì thì ba điều này là thiện trong hiện tại, không phải là do quả quá khứ, do quả đã làm. Rồi khi mà người này mệnh chung sẽ sanh về thiện thú thiên giới của trời, thì đó là nói kết quả gì dụng của thiện nghiệp, thì chúng ta cần phải hiểu như thế đó. Nói tóm lại là cảm thọ mà chúng sanh khổ hay lạc, điều đó không thể kết được một chiều, không cần phải quy về một chiều, là hoàn toàn là do quả quá khứ, mà điều đó còn phải xét lại do thường cận ý duyên của tâm hiện đại phát sanh lên. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng nêu lên là những tham mưu thầy.
Sao thú cái chuyện thưa tổ thực sự, bậc thầy tổ đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là một ngày đồng tụ đầy đủ của chư vị giảng sư Trần Trung, và giờ đây thì chúng ta có luôn cả thưa tổ thực quyền tổ đại đức Phật tử, và chúng ta mong rằng thưa tổ thực quyền và đại đức Phật tử mỗi vị sẽ trả lời một câu trước khi chúng ta kết thúc phần thảo luận. Xin hỏi thưa tổ thực quyền có nghe được không? mới được xin xin Thưa Tổ Tự Nguyện có thể trả lời cho một câu. Dạ vâng. Thưa Tổ Tự Nguyện, có nhiều người quan điểm rằng mình làm cái gì được, mình vui là được rồi. Nhưng cái thọ hỷ ở trong tâm thiện và thọ hỷ trong tâm bất thiện nó khác nhau như thế nào? Xin thỉnh Thưa Tổ Tự Nguyện.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Lục Quỳnh. Con thật kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Kính Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thưa Tổ Giác Đăng, Thưa Tổ Pháp Đăng, Thưa Tổ Pháp Tăng, đại chúng mình là đến Phật, đến cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thầy chào quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Con thật thiện tâm tâm mặt thọ hỷ ở trong tâm thiện và tâm bất thiện nó khác nhau lắm. Điều thứ nhất là chúng ta vui với cái thiện nghiệp, và thứ hai chúng ta vui với cái việc bất thiện chúng ta làm. Thì cái tính cách nó cũng là cái thọ hỷ, như cái thọ hỷ của cái vui trong cái thiện sự nó lại khác, mà vui trong cái ác sự nó lại là khác. Và chúng ta thấy vui trong thiện sự thì chúng ta lại là được nhiều cái phước báo tốt lành. Cái trạng thái vui đó tức là vui thấy nghiệp mình, nhưng mà chúng ta vừa nghe đó, vui thấy mình làm thiện, nay vui đời sau vui, người làm thiện cả hai đời vui. Khi mà vui thấy mình làm thiện, nó vui nó ăn vui khi thấy tội nghiệp của mình làm, hay là nó vui nó hay là nó vui đời sau vui là phước hay là vui, vui thấy khi thấy mình làm thiện sanh thiện thú vui hơn. Thì ở đây chính là họ hiểu được, biết được cái trạng thái tâm của thọ hỷ đó, nó là mang tính tích cực, nó mang tính chuyển hóa, chứ không phải là cái vui của cái gì. Chẳng hạn như chúng ta thấy vui thấy người ta đá gà đá cá, người ta đấm đấu với nhau, rồi chúng ta thấy như là đá gà, chúng ta thấy nó vui, hay là người ta đấu vật với nhau mà đánh mà đấm vậy, thì chúng ta vui với cái việc ác đó. Thì cái thú vị là về sau chúng ta cộng nghiệp, bởi sự dĩ mà một số việc mà chúng ta thấy sau khi chết sinh làm ngạ quỷ hay là sinh vào địa ngục, bởi vì cái tội mà dày xé trên cái sự đau khổ của chúng sinh khác. Bởi vì quả thật thì con gà nó vốn cái tính nó là hung hăng, con cá vốn cái tính hung hăng như vậy, và nó khi gặp nhau là nó đá với nhau, nó cắn nhau. Thì đứng trên cái nhìn của cái người tu tập á, thì cái vui của họ có cái kiềm chế, và cái người mà cái vui cái thọ hỷ mà trong tâm bất thiện á, là nhằm thỏa mãn cái lòng tham của mình. Còn cái vui trong thiện sự chẳng hạn như vui thấy mình làm thiện, một là thấy mình là được cái thân kinh an, tâm kinh an, cái thọ hỷ cái hỷ lạc nó phát sinh, hay là vui thấy khi mình giúp một người gì đó, một cái việc thiện việc lành. Và nhất là chúng ta thấy nhiều khi chúng ta giúp được những cái người mà bệnh hoạn, khổ sở hay đối khổ gì, chúng ta làm bằng cái thiện tâm, chúng ta rất là vui. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều khi chúng ta giúp đỡ cho họ rồi chúng ta mất mát tiền bạc, chúng ta hối tiếc, không phải là như vậy. Mà những người có cái tâm, có cái lòng việc gì họ có thể giúp đỡ được người, họ rất là mừng. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người, chúng ta thấy ví dụ bây giờ ngày hôm nay có vấn đề mà ví dụ như chúng ta thấy là tức chẳng hạn như bây giờ mình cho máu người đi, mình chia sẻ một cái sự sống cho người, thì mình vui nghĩ rằng cái giọt máu của mình cho ra có thể cứu sống những cái bạn, những cái sinh linh khác, những con người khác đang bệnh hoạn ốm yếu mà họ không có máu, có thể là để mổ hay là để sống. Bao nhiêu đó thôi, một cái điều mà làm việc thiện, mà người ta nói rằng là khuyến khích, tức là chia sẻ cái sự sống cho nhau. Nhưng quả thật cái điều đó là người làm thiện nó vui như vậy đó. Thì cái trạng thái vui đó chính là vui trong tâm thiện, bởi vì mình giúp cho người ta có đỡ bớt đi những cảm thọ đau khổ, hay là giúp cho người ta kéo dài cái sự sống. đây là một hành động. Hay là chúng ta có thể là chúng ta cho những chúng sinh khác khi gặp cái đói khổ, khi gặp cái sự khổ đau, hay chúng ta cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến Tăng Chúng. Chúng ta cảm thấy rằng hành động một việc làm này của chúng ta nuôi dưỡng mạnh mạch của Phật Pháp, hành động một việc làm này của mình lợi cho cả hai. Thì chúng ta mình có cái thiền sự thứ hai nữa, cúng dường đến Đại Chúng Tăng như vậy, có cái sức khỏe, có một cái mạng sống để tiếp tục mà tu tập, để mà tiếp tục gìn giữ cái mạng mạch của Phật Pháp. Thì cái vui này cũng là cái vui, nhưng cái vui tâm thiện nó có thể hợp với lý hoặc là không hợp lý, vân vân, tùy theo cái con người có sự suy nghĩ là tâm thiện này là tâm thiện thọ hỷ, nó hợp lý hay là không hợp lý, tùy theo cái tâm của chúng ta. Câu thương thì chúng ta thấy con người chúng ta vốn đã bị trầm luân do cái sự sinh tử đau khổ, thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta luôn luôn gặp cái cảnh tham mà nó vui thích, chúng ta khoái chọc ghẹo, vừa đầu ba bốn người chọc ghẹo mà cảm thấy rất thích thú, chọc người ta quê, chọc người ta buồn, chọc người ta khổ, mà chúng ta lại rất là vui vì chúng ta làm họ khổ mình thích, thì cái đó cũng là cái vui. Nhưng cái vui này gây nên những cái điều, nhiều điều tội lỗi, nhiều cái điều mà oan kết, nó khác, rất là khác. Cũng là cái vui đó, như cái vui đó đưa đến một cái sự tích cực, một cái sự an lành và một cái sự chia sẻ, một cái sự trợ giúp. Còn cái vui mà để gây trên cái giày xé, trên cái đau khổ của người khác, như chúng ta thấy chúng ta vui trong cái sự thọ hưởng dục lạc của mình đó, chúng ta thọ mãi trong đó, thì nó cũng khác đi cái vui của cái gì, của cái hỷ lạc, của cái khinh an, của cái thiền định, của cái sự tu tập của chính mọi người, mà kết quả chúng ta làm theo cái khả năng của mình, hay là cái sự cố gắng công phu của mình mà là được kết quả của thân khinh an hoặc tâm khinh an, hay là được các cái thiền chứng, vân vân. Thì trước là từ tòa, đây là cái câu trả lời của chúng con về cái tâm thọ hỷ mà trong thiện tâm và trong ác tâm, nó rất là khác trên tinh thần thiên hướng của nó và kết quả của nó. Chẳng có đôi điều sẽ được bài như vậy. Thì có đôi gì cần tiếp tục thì kết cũng kết cùng thân quý ngài Nam Mô Bổn Sư nhé.
Cái trình thì tổ chức quyền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thỉnh một vị giảng sư khác cho đầy đủ chư vị giảng sư trong hôm nay, đó là Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Phật Tính nghe được, xin Đại Đức Phật Tính. Yeah. Đại Đức Phật Tính, có nhiều người quan niệm rằng cái mà mình sợ đó, đó là cảm thấy thọ khổ hay thọ lạc nó mới chi phối mình, chứ thọ xả thì nó không có chi phối mình. Muốn hỏi Đại Đức Phật Tính, theo Đại Đức Phật Tính nghĩ là cái cảm thọ không vui không khổ nó có chi phối và ảnh hưởng chúng ta thực sự, và chúng ta có nên quan tâm đến nó hay không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin lành kính đảnh lễ đến sư phụ từ siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những cái thọ, ví dụ như là thọ khổ thì nó cũng chi phối mình. Còn đối với mà thọ lạc thì nó cũng chi phối mình. Chi phối mình ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là thọ khổ thì nó cũng làm cho mình khó chịu, bức rứt, hoặc là như là lo âu. Rồi thọ lạc thì nó cũng mang cái trạng thái lo âu. Tại vì có nhiều người ta không biết, mà tưởng là cái thọ lạc thì không có lo, nhưng mà mình lo nó mất đi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người, người ta được cái cảm giác hạnh phúc hay là cảm giác vui sướng gì đó, thì người ta cũng sợ mất đi cái cảm giác này. Thành ra chính vì vậy mà đối với thọ khổ hay là thọ lạc thì chúng ta cũng có cái sự lo. Còn nói về cái thọ xả, cái thọ xả thì nó có chi phối mình hay không, thì nói về những cái cảm thọ đó, thì nó đều có cái sự chi phối của mình, đều có sự chi phối hết. Nhưng mà đối với cái sự, đối với cái cảm thọ xả đó, thì cái sự chi phối nó không có rõ rệt, nó chi phối chúng ta không có rõ rệt cái gì. Có nghĩa là có lúc cái vị hành giả nó nhận biết được, hoặc là có lúc cái người đó người ta nhận biết được, nhưng mà có lúc đó, người ta không có nhận biết được. Cũng như quý vị thấy rằng là có những cái, có những cái khi mà chúng ta ngồi, ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe pháp nhưng mà với một cái trạng thái là chúng ta cũng không có chán nản mà chúng ta cũng không có ham thích quá. Thành ra cái lúc đó, đó là một cái trạng thái là tạm gọi là nó cảm thọ xả đi. Nhưng mà chúng ta bồn chồn, chúng ta lo lắng, nó sắp hết giờ, hoặc là nó thời gian nó còn dài, đúng không? Thì những cái trường hợp đó gọi là mình bị cảm thọ xả nó chi phối. Cái này á, chúng ta bắt gặp rất là nhiều quý vị. Có những cái chuyến, ví dụ như cái, có những cái chuyến đi cũng vậy. Hỏi đi á, nếu mà mình đi tiếp á, ví dụ như là có những cái chuyến đi hành hương á, đi tiếp á, thì mình sẽ mệt. Nhưng mà có khi trở về á, thì mình cũng chưa có vừa lòng. Thành ra lúc lúc đó nó, cái tâm của mình nó trạng thái nó không thiên về lạc, không thiên về khổ, nó không thiên về cái sự ở lại hay là tiến tới. Thì cái trạng thái đó cũng như là một cái trạng thái của cái cảm thọ xả. Nhưng mà mình cứ có một cái trạng thái là mình cứ sợ là cũng như là cái chuyến đi này nó sắp kết thúc, hoặc là cái chuyến đi này nó còn thời gian nó dài vân vân. Thì những cái điều này nó cũng chi phối mình, những cái cảm thọ này nó đều chi phối chúng ta hết. Nhưng mà có lúc đó chúng ta nhận ra không được thôi. Tại vì cái thọ, cảm thọ xả lúc nào nó cũng vi tế hơn cái thọ lạc, lúc nào nó cũng vi tế hơn cái thọ khổ. Thành ra đó, chúng ta không có nhận rõ nó được, không có nhận rõ nó được. Nhưng mà nếu mà một người mà người ta có cái sự chánh niệm, hoặc là người ta có một cái sự mình nhìn lại, chúng ta quán tưởng lại, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái điều này. Vậy thì ở đây, ở trong cái ý của con, thì con nghĩ rằng là đối với thọ xả đó, thì nó vẫn chi phối mình bình thường. Nhưng mà có lúc chúng ta nhận được cái sự chi phối đó, có lúc chúng ta không có nhận biết được cái sự chi phối đó. Tại vì khi mà nói về những cái cảm thọ này á, nếu mà nó không có chi phối mình á, thì mình sẽ không có nghĩ nó là vô thường, hoặc là không có nghĩ nó là khổ, không có nghĩ nó là vô ngã. Thì cuối cùng nó sẽ đi ngược lại với cái định lực vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên theo cái ý của con nghĩ rằng đối với cảm thọ xả này thì nó sẽ chi phối tất cả chúng sanh, mà còn phàm phu đều bị những cái cảm thọ này nó chi phối. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thủ kinh thiền lại được tập tính. Thưa quý vị, nào đang có mặt trong rừng này, để quý vị nhìn một danh sách dài từ cái nick của chúng tôi ở trên rồi, để được tập tính thì tôi tự quyền, thì tôi tự siêu, thì tôi đang tự hợp tình. Nhưng là một ngày rất là hoan hỷ, khi vị giáo sư vào đồng đủ và các ngài cũng không có bị trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ có một ngày an lạc. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe một bản tin nó được tổ chức từ tế, một tổ chức thiện nguyện của Phật giáo Đài Loan, có những cái việc làm đặc biệt dành cho những thân nhân có người thân ở trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia. Mời quý ngài quý vị nghe bản tin này qua phần chuyển ngữ của Di Quang, và người đọc sẽ là Đại Hữu Vô Quốc Phi. Mời Đại Hữu Vô Quốc Phi.
Sau đây là phần bản tin. Cái này là phần tin hào.
Buddhaya Malaysia 2019. Cho dù đó là một công tác tại địa phương hay quốc tế, lên đường ngay được thông báo là bình thường đối với tổ chức thiện nguyện Phật giáo Đài Loan Malaysia. Có ít hơn 2 giờ đồng hồ để quyết định thu xếp hành trang và vội vã đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur để mời đến Bắc Kinh Trung Quốc thực hiện công tác nhân đạo. Tin tức thứ hai, MH370 mất tích đến vào lúc vừa quá trưa ngày 8 tháng 3, ngay tức khắc. Tổ chức Siêu Chi đã bắt đầu thành lập một nhóm thiện nguyện viên đáp chuyến bay đặc biệt đến Bắc Kinh vào lúc 5:30 cuối ngày hôm ấy. Khi đến thủ đô của Trung Quốc và các thiện nguyện viên khác được cấp giấy phép nhập cảnh đặc biệt và được chuyển đến khách sạn Nando, nơi họ diễn vai trò chăm sóc và giúp đỡ các gia đình của những hành khách trên chuyến bay MH370 trong việc thu xếp các chuyến đi đến Kuala Lumpur. Tình trạng rất là căng thẳng, cảm xúc rất mạnh cho các gia đình đã chờ đợi nhiều giờ về tin tức của chiếc máy bay mất tích. Họ vô cùng lo lắng và ngày càng trở nên tuyệt vọng, muốn biết người thân của họ đang ở nơi đâu. Bản phận của tôi là trấn an họ và chăm sóc họ, cho dù chỉ là một cử chỉ đơn giản như dâng thức uống cho họ hay ôm họ. Nhưng nói những thiện nguyện viên được ý nguyện để ý tìm xem những người nào gần đến những đất bùng nổ có thể khiến họ trở nên bạo động và ảnh hưởng đến kẻ khác. Trong lúc tình cảm bị khủng hoảng, bất cứ người gì cũng có thể khiến người ta trở nên giận dữ hoặc bực bội. Ông kể lại có một người đã nổi giận với hệ thống phiếu thực phẩm và người này đã cho rằng hệ thống này hỗn loạn, nhưng không phải ai cũng phản ứng với sự bạo động và hung hãn. Một số thương mình vào một lúc yên lặng mà lo lắng, trong khi một số khác lại muốn nói chuyện với một người nào đó. Trong tình trạng như thế, những ai có thái độ cực đoan thường được đề nghị tư vấn. Chúng tôi cần phải thông cảm họ, bởi vì một số gia đình có thể mất đi người con duy nhất, như chúng ta đã biết, Trung Quốc có chế độ một con, hoặc người con có thể mất đi cha mẹ của mình. Thật là đau lòng cho tôi khi một thiếu nữ đến hỏi tôi khi nào thì cha mẹ của em trở về. Cô ấy cần thất thần và tôi phải nhờ một thiện nguyện viên có kinh nghiệm hơn lo lắng cho cô. Người nói là những người chăm sóc ông và đồng nghiệp của ông lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh trong lúc có sự cảm thông với những người mà họ đang lo lắng, dù đây không phải là chuyện dễ dàng. Và cái việc này lấy đi tất cả, và các đồng nghiệp của ông thường mất đi khái niệm về thời gian, một số quên cả ăn uống. Nhưng đã trở về ở 2 ngày 3 tháng 3 và tiếp tục tình nguyện chăm sóc cho thân nhân các hành khách. Các thân nhân đã bay đến Mã Lai, ông hài lòng vì một số đã bình tĩnh lại ngay cả khi họ vẫn còn lo lắng chờ đợi tin tức về chuyến bay bị mất tích. Và trong lúc ông và đồng nghiệp của ông tạo mối quan hệ của họ tại Trung Quốc, mấy người gia đình đã cởi mở hơn và chấp nhận sự giúp đỡ của họ tại Kuala Lumpur, và thậm chí còn xin lỗi về thái độ thô tháo của họ tại khách sạn Nando. Với thái độ chấp nhận như mấy, tôi rất vui vì các đồng nghiệp của tôi và tôi có thể giúp giảm thiểu sự căng thẳng. Nhờ họ bình tĩnh và tình cảm đã ổn định, họ cũng chuẩn bị tinh thần cho bất cứ lần tới nào sẽ đến với họ. Chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi nào chuyện này kết thúc. Vào cuối tuần rồi, tổ chức Tachiuchi đã gửi một nhóm thiện nguyện viên thứ hai đến Bắc Kinh do cùng một mục đích. Một hợp ước về cứu trợ khẩn cấp được ký giữa Tachiuchi và hãng hàng không Mã Lai vào năm 2007 cho phép tổ chức này được hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong bất cứ thời điểm khủng hoảng nào. Bản tin mới đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa Dạ. Và chương trình xin trở lại yên điều hành phần còn lại.
Dạ sa cứu mình thai, xin kính cảm ơn Vinh Vô Bất Phi đã đọc bản tin, và kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin ngày hôm nay. Thượng tọa Giác Đẳng là bận việc cho nên chưa rời rung sớm. cho nên con xin được phép thay mặt chị chúng để giới thiệu bài học ngày mai là không liễu tri tứ đế, không thành tựu sa môn hạnh sẽ do thượng Phật Tự Siêu giảng giải. Sa tứ lành thai, con thịnh hảo thay mặt đại chúng trong dân chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xưởng ngôn viên điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm một của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa chư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Trong thiên thành nguyện nam thần thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem thần thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem thần thánh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Tha Thăng Mã xin phép được đóng băng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giác.